Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách đến với quý vị hàng tuần. Chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả. Và chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Thưa quý vị, và trước khi bắt đầu vào chương trình, chúng tôi cũng không quên gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị thính giả bốn phương một ngày lễ tạ ơn được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích cũng như ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào quý thính giả, chào cô Mai Ly, chào anh Hồng Phúc.
Vâng ạ, từ Wichita, Kansas, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông và thưa luật sư cũng như là thưa ông Hồng Phúc và quý vị thính giả khắp bốn phương. Mặc dù là ngày đại lễ của Hoa Kỳ đó là ngày lễ tạ ơn, tuy nhiên tin tức và thế giới vẫn tiếp tục xoay chuyển, nó hoàn toàn không dừng lại để cho mọi người trong chúng ta được hưởng một cái ngày lễ tạ ơn mà không phải suy nghĩ gì đến vấn đề tin tức chung quanh của chúng ta cả. Do đó, vâng thưa luật sư, Mai Ly xin mời luật sư đến với tin có liên quan tới Việt Nam của chúng ta. Thưa luật sư, có tin là ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Cộng sản, vừa được Đức Giáo Hoàng Francis tiếp kiến. Xin luật sư vui lòng cho biết chuyến đi La Mã của ông Trần Đại Quang có ẩn chứa những gì, thưa luật sư?
Vâng, tôi đã kiểm điểm với cái tin tức này rồi. Trần Đại Quang không phải là một chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản đầu tiên đến thăm Đức Giáo Hoàng. Trước đó thì các chóc bu cộng sản ở Việt Nam đã từng đến Vatican tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng 3-4 lần rồi. Nhưng mà riêng cái tên Trần Đại Quang này, thì tôi xin lưu ý quý vị rằng tên Đại Quang này, Trần Đại Quang này là người Công giáo Kim Sơn phát diệm. Đó là một cái điều mà tôi chú ý. Tôi được biết gia đình Trần Đại Quang, nhưng mà trong hồ sơ của tôi, cái tên cúng cơm của ông thân sinh như Trần Đại Quang là gì thì tôi đánh mất rồi. Và tôi chỉ nhớ mong máng là tôi có biết mẹ của Trần Đại Quang. Và tôi có một người thân khi mà chồng của cái cô này, tức là bố của Trần Đại Quang chết, thì cái người thân đó có đến viếng đám tang và hỏi rằng thì ông ấy chết đi rồi thì gia đình này đối với bộ công an của nhà nước thì thế nào, thì cái bà mẹ của Trần Đại Quang đã khoe ra rằng thì em còn đến 4 đứa con ở trong bộ công an này. Và 4 đứa con đó là ai thì sau đó tôi vào Wikipedia tôi truy thì quả nhiên là Trần Đại Quang có 4 anh em trong bộ công an, là thằng Vinh, thằng Quang, thằng Sáng và thằng Tỏ. Và gần đây thì thằng Vinh với thằng Sáng đã về quê Kim Sơn phát hiện để sinh hoạt với cộng đồng công giáo ở đó. Chỉ còn cái thằng Tỏ nó làm bí thư tỉnh ủy Hà Giang thì phải. là cái nơi mà có cái dự án núi pháo mà người ta cứ nói rằng thì là Trần Đại Quang nó gài vô đấy để nó canh chừng anh Nguyễn Tấn Dũng đó. Đấy, thì về cái gia đình Trần Đại Quang thì tôi biết rõ như thế. Và nếu mà quả thực là Trần Đại Quang là người Kim Sơn phát hiện Công giáo thì cái ván cờ Việt Nam này nó mang một ý nghĩa khác. Và tôi vào tôi truy thì bọn Cộng sản lúc sau này nó cẩn thận lắm. Nó xóa cái gốc Công giáo của trên Trần Đại Quang đi. Và nó xóa cả tên cha đi. Thành ra tôi không cờ, xác tín được cái tôi tin tức về Trần Đại Quang là con của anh nào trong Bộ Công an. Và hơn nữa là Trần Đại Quang lại còn bị một cái phốt nữa trong Bộ Chính trị. Là nó sinh năm 1950, tức là vào cái kỳ đại hội vừa rồi là nó đến tuổi về già rồi, phải ra khỏi Bộ Chính trị, ra khỏi Trung ương Đảng rồi, về hưu rồi. Nhưng mà nó, cách đây mấy năm nó lại chữa cái lý lịch của nó là sinh năm 1956, để nó trẻ hơn và nó trở thành ra là tên trẻ tuổi nhất trong cái đám chóp bu ở lại bộ chính trị. Và gần đây thì khi mà tên Nguyễn Phú Trọng nó đắc cử, nó được cử làm tổng bí thư mặc dù nó quá tuổi, và nó đặt chi tiết lộ ra rằng thì là nó ra một cái lệnh rằng thì là lý lịch đảng thì phải căn cứ vào cái ngày sinh tháng đẻ, cái lúc anh vào đảng, chứ không phải là căn cứ vào cái ngày sinh tháng đẻ sau này mình sửa lại. Đó là người ta cho rằng đấy là một cái đòn mà bọn tranh quyền tranh ăn ở trong Việt nó ngáng trở anh Trần Đại Quang trở thành tổng bí thư sau khi mà Nguyễn Phú Trọng về hưu. Đó là một cái điểm về Trần Đại Quang. Về vai trò Công giáo ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng gần đây vụ Formosa, Công giáo đã làm khổ cho chế độ nó như thế nào. Và đối với Công giáo ở Việt Nam thì tôi có liên hệ rất nhiều từ cái thời mà quý vị ở trong nước đã đấu tranh cái vụ Thái Hà, thì Cồn Dầu, Đồng Chiên này các thứ. Tôi có đặc phái viên của Việt Nam Anh Do Đức, tôi phỏng vấn các cha tranh đấu từng giờ từng phút. Và chúng tôi rất là quý mến đức cha, đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Mà khi mà đoàn Việt Nam Cộng sản nó nhượng bộ cho Vatican, nó trả lại cái La Vang, nó trả lại cái Giáo Hoàng Học Viện Trần Đà Lạt vân vân, nó trả lại cho, và nó xí xóa cái vụ Thái Hà bằng cách là nó biến thành công viên rồi thì để như vậy đi rồi. Nhưng mà bây giờ nó đền lại cho kia, là vì thế cho nên Vatican đã cất cụ Ngô Quang Kiệt đi. Và tôi rất là thất vọng trong cái đợt đó. Nhưng mà cái đợt Công giáo đấu tranh sau này thì tôi thấy rằng thì các quý vị đó đã tranh đấu vì quyền lợi dân tộc chứ không phải vì quyền lợi của Công giáo nữa. Cho nên quý vị đã không có quyền đem quyền lợi dân tộc để đánh đổi lại cái quyền lợi của Công giáo nếu các quý vị nhượng bộ bọn Việt Nam Cộng sản trong dịp này. Và tôi dùng cái việc mà các quý vị nên nhớ rằng từ Liên Xô cho đến Ba Lan cho đến các nước đông Âu, hầu hết các nước cộng sản sụp đổ là do sự vận dụng của Vatican. Và tôi luôn luôn để ý cái từng nước bước của Vatican để xem rằng là tình hình các nước cộng sản sẽ như thế nào. Và riêng về cái việc mà Việt Nam Cộng sản nó vận động với Vatican chuyến này thì tôi luôn luôn dùng một cái chỉ dấu để xem rằng là nó có phải là nó bỏ tàu theo Mỹ mà để không mất đảng hay không. Thì tôi luôn luôn từ cái đợt trước tôi đã đánh giá rằng bao giờ thì nó thiết lập bang giao với Vatican, và nếu mà nó thiết lập cái bang giao với Vatican thì tôi cho đó là một cái chỉ dấu chứng tỏ rằng nó thoát tàu theo Mỹ. Tại sao? Tại vì Vatican đòi hỏi Trung Cộng thiết lập bang giao bao nhiêu năm nay mà nó từ chối. Nó đặt điều kiện là Vatican phải tuyệt giao với Đài Loan thì nó mới bang giao với Vatican. Và Vatican đã quyết định là không tuyệt giao với Đài Loan và cứ để là tình trạng Công giáo ở Trung Cộng nó như thế. Và bây giờ nếu mà thằng Việt Cộng mà muốn tỏ ra là thoát tàu và theo Mỹ, thì tôi chờ xem bao giờ nó thiết lập bang giao với Vatican. Và bây giờ thì ở bên tàu thì Vatican với lại Trung Cộng cũng đang có một vấn đề rất là khó chịu. Là trước đây thì là các giáo chức của Vatican như là linh mục, giám mục thì có thì muốn được phong giám mục, linh mục thì phải được Đảng Cộng sản cả cái nước nó đồng ý mới được. Và bây giờ thằng Tàu nó đòi thêm một cái nữa là giám mục với các nước là phải do Đảng nó đề nghị thì Vatican chấp thuận, chứ không phải là Đảng Vatican đề nghị để cho nó chấp thuận. Thành ra giữa Tàu và Vatican đang có một cái căng thẳng. Mà giờ phút này Trần Đại Quang sang Vatican mà lại điều đình thương lượng mật đàm cái gì với Vatican, thì tôi để ý xem rằng thì sau cái chuyến này nó có thiết lập bàn giao với Vatican hay không. Và tôi luôn luôn tôi để ý rằng thì Đức Giáo Hoàng hiện tại của Vatican giúp đỡ cho cái việc cái xu thế toàn cầu hóa của nước Mỹ rất nhiều. Cụ thể là gần đây thì khi mà Đức Giáo Hoàng sang Cuba thì sau đó nước Mỹ đã bãi bỏ cấm vận cho Cuba và mở đường cho chiêu hồi được cái anh Cộng sản Cuba. Bây giờ có phải là sau anh Cuba thì sẽ đến anh Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam hay không? Vâng, đây là cái đánh giá của tôi về cái chuyến đi của Trần Đại Quang.
Dạ vâng, xin mời ông Hoàng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, tôi luật sư nêu lên những cái điểm chính, điểm lớn đó. Còn tôi chỉ xin được đóng góp một vài cái chuyện râu ria nhỏ nhỏ thôi thưa luật sư. Cái thứ nhất đó là cái chuyện Công giáo ở cái vụ ở Vinh kỳ này, Hà Tĩnh kỳ này làm mạnh được như vậy, đó là dựa được vào cái tinh thần và cái thái độ cứng rắn của Đức Giáo Hoàng đối với Cộng sản Việt Nam, hay là nói chung đối với tụi Cộng sản quốc tế, những tụi sản còn sót lại cho đến bây giờ. Chính nhờ cái thái độ cứng rắn đó, rồi cái sự phục hồi từ Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệp đi hoạt động ở khắp nơi, rồi nhiều những cái hành động đã được, phải nói rằng có một sức mạnh rất ư là lớn lao dựa lưng cho những người tranh đấu ở trong nước, mà ngày hôm nay Cộng sản đã phải nhường bước. Và cái vụ ngày hôm nay mà ông Trần Đại Quang qua được để xin ý kiến Đức Giáo Hoàng, rõ ràng đúng như luật sư vừa với đưa ra cái lý luận rất là chính xác, đúng là chúng ta sẽ theo dõi. Nếu như mà Cộng sản Việt Nam mà chấp nhận để mà ban giao với lại tòa thánh Vatican thì rõ ràng họ đã rời ra cái quỹ đạo của Trung Cộng được một bước khá dài. Và sau quý ba, đúng như luật sư nói, sẽ có thể là Việt Nam cũng lại phải từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản, để cho chúng ta thấy rằng ít ra nó cũng còn là một có thể đã đi vào cái quỹ đạo của Hoa Kỳ, thì chúng ta cảm thấy được vấn đề Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi. Thì trước hết và cuối cùng là cái thái độ cứng rắn của tòa thánh, thay vì với các Đức Giáo Hoàng trước đây tuy là không đội trời chung với cái kẻ thù vô thần của Cộng sản, thế nhưng vẫn còn có vẻ nới lỏng bàn tay. Đức Giáo Hoàng Francis ngay là một cái người biểu hiện rõ ràng cho cái vấn đề cứng rắn với Cộng sản đến nơi đến chốn. Thành ra có như thế thì chúng ta mới có cái sức mạnh để mà đấu tranh, bắt buộc chúng ta phải có những cái chỗ điểm tựa quốc tế vận thì chúng ta mới có thể làm được việc. Thưa luật sư, đó là ý kiến thô thiển của tôi, thưa luật sư.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Và thưa hai vị, Mali xin mời hai vị hãy nhìn về phía bên Hoa Kỳ. Thưa hai vị, vào ngày hôm qua thì tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump, vừa mới tuyên bố rằng khi ông chính thức tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì việc đầu tiên của ông là ông sẽ kế và bỏ đi cái TPP của Hoa Kỳ. Thì không biết đây là một cái tin mừng cho Trung Cộng, không biết là có đúng hay không. Thưa luật sư, xin luật sư hãy nhận định về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, thì dư luận quốc tế trước khi và sau khi ông Donald Trump đắc cử thì luôn luôn lo ngại rằng thì nếu mà nước Mỹ ra khỏi cái TPP thì sẽ rất có lợi cho tổng cộng, và chẳng những là ở Biển Đông mà thôi, cái xu thế mà co về chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nước Mỹ làm cho cả thế giới lo ngại, chứ không phải là chỉ có nước liên hệ với TPP mà thôi. Nhưng mà tôi nhớ rằng trong cái cuộc hội luận của chúng ta trên đài tuần trước, tôi đã nói rằng phải để ý cái TPP, đọc kỹ đi, thì cái thỏa ước đó nó có ấn định rằng sau khi ký rồi thì các nước có 2 năm để chuẩn phê hay không, đem về quốc hội chuẩn phê. Và trong 2 năm đó, sau 2 năm đó thì chỉ cần 6 nước trong 12 nước chuẩn phê. Và nếu mà cả cái 6 nước chuẩn phê đó mà tổng cộng cái GDP được 85% của cái 12 nước thì TPP vẫn có hiệu lực. Và anh nào đứng ngoài thì cứ đứng ngoài, anh nào vào thì cứ vào. Và ngay lúc đó thì chưa ai báo tiền, tôi đã loan báo rất sớm rằng nước Nhật đã chuẩn phê cái hiệp ước TPP rồi. Và bây giờ càng ngày càng thấy những cái thông tin là ở cái hội nghị mới đây ở Peru đó, thì nước Nhật với các nước mà 20 nước trong đó có đủ cả 12 nước của TPP rồi. Và người ta đã đồng ý với nhau rằng dù cho nước Mỹ đứng ngoài thì TPP vẫn phải thành hình. Dù với bất kỳ thành phần nào, cứ để cho nước Mỹ đứng ngoài cũng được. Thành ra cái chuyện là có lợi cho tàu cộng thì đã không xảy ra. Và giả dụ mà người ta nghĩ rằng thì có lợi cho tàu cộng thì đó là một cái đánh giá rất là sai lầm. Là vì cái mà RACP gì của tàu cộng nó đưa ra để cạnh tranh với TPP, nó đã đưa ra rồi mà có ai thèm chơi với nó đâu. Và bây giờ giả dụ mà không có TPP nữa thì có thể quay lại để vào TPP thì phải chấp nhận cái chữ chơi ngang chơi gác và ăn buôn gian bán lận của thằng tàu cộng, có anh nào được không? Và thứ hai nữa là giả dụ mà nó về giống như là trước đây để cạnh tranh với các ngân hàng thế giới với gì của Mỹ đó, thì tàu cộng nó đưa ra cái ngân hàng AIP của nó đó, và lập tức có 57 nước tham gia. Và nó hứa rằng nó đầu tư 40 tỷ đô la vào cái ngân hàng đó. Và bây giờ chả thấy ai nói gì đến cái ngân hàng đó cả. Thành cái bóng dáng của tàu cộng là một cái bóng ma làm cho người ta e ngại rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ suốt đời là cái bóng ma. Là vì tôi đánh giá cái nền kinh tế của nước tàu không có khả năng cạnh tranh với thế giới đâu. Giả dụ nó có khả năng cạnh tranh thì cũng không ai chấp nhận chơi với hàng tàu để nó bị chơi gác và chơi gian, chơi lận và buôn gian bán lận với chơi gác người ta. Đó là cái bài học mà thế giới đã học suốt từ cái thời kỳ mà Mỹ nuôi ông Tây Áo đưa thằng tàu cộng từ cái nước một nước chậm tiến, lạc hậu, bây giờ để đến một cái siêu kinh tế ngang hàng với nước Mỹ. Đó là cái bài học. Và chính vì cái bài học đó mà tôi nghĩ rằng ông Donald Trump ông thu về, ông không chơi với TPP nữa, để ông một mình ông chơi ngang tay với thằng tàu cộng. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Thưa, cái nhận định của tôi về cái TPP trước hết là khi thảo luận được TPP đó thì phải công nhận là nó có những cái khúc mắc ở trong đó mà ngay cả bản thân cá nhân chúng tôi cũng phải nào hiểu hết được. Bởi vì trong đó nó không phải là một cái gì riêng thảo luận về kinh tế, mà đó là gần như là cái bản luật chơi. Khi anh chấp nhận cái đó và khi anh được cái lợi này thì anh phải một chiều cái dựng kia. Mà trong đó người Hoa Kỳ là tác giả của cái TPP này, họ đã gài rất nhiều cái điều kiện. Thành Trung Cộng mà có gia nhập chăng nữa thì cũng chỉ bó tay mà chỉ chết thôi. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là khi cái quyết định của ông Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông quyết định rút ra khỏi cái hiệp ước này đó, thì làm chấn động dư luận cả thế giới, chứ không riêng gì ở nước Việt Nam mà thôi, cộng sản mà thôi. Bởi vì sao? Đối với cái luật TPP của Hoa Kỳ đó là với một cái dụng ý Hoa Kỳ đặt ra cái luật chơi ở Á Châu, mà trong đó loại bỏ hẳn và khống chế hẳn cái quyền lực hay là cái chủ trương bành trướng của Trung Cộng hiện nay đang cố gắng để mà bành trướng thế lực của mình, trước hết là ở châu Á rồi lấn sang châu Phi là rồi sang Trung Đông. Đấy là cái chủ trương của ấy mà Mỹ sẽ ngăn chặn bằng mọi cách. Do đó cái luật chơi mà của Mỹ mà bây giờ rút chân ra đó, thì như luật sư vừa mới trình bày đó, người tất cả thế giới đều e ngại rằng cái ông chủ của nó đi rồi thì bây giờ thằng Trung Cộng nó đang đưa ra những cái luật chơi khác. Nó có một cái điều lệ gần như cũng như là TPP mà người ta bình luận rằng cái luật của nó dễ dàng hơn là cái TPP của Mỹ đưa ra, bởi vì ở trong đó nó để cho những người hội viên tham gia có rất nhiều quyền tự do. Trong khi cái TPP mà anh vào đó có rất nhiều thứ để khống chế, anh phải chơi theo cái luật chơi mà do người Mỹ đặt ra. Thì thưa quý vị, đấy là những cái mà hiện nay người ta lo sợ rằng người Mỹ rút chân ra khỏi đó thì rồi không biết nó sẽ đi về đâu. Tuy nhiên cũng đúng như là luật sư vừa mới trình bày ở trong lần trước hoặc như lần này đó, là hiện nay cái TPP nó có 12 thành viên. Mà cái dấu hiệu rõ ràng nổi bật nhất ngày hôm nay ở Á Châu, gần như nước Nhật là một cái nước được ủy nhiệm bởi cái thế lực của bên Tây Phương tại vùng châu Á, có thể thay thế Hoa Kỳ trong lúc Hoa Kỳ vắng mặt, để họ làm những cái việc mà của đồng minh Tây Phương với nhau cũng không thể, không khác gì có cái sự hiện diện ngầm của Hoa Kỳ đằng sau. Và chúng ta hy vọng những điều đó là sự thật, bởi vì rõ ràng cái vai trò của Nhật Bản ngày hôm nay như là một con thoi ở châu Á, và hy vọng rằng Nhật Bản là đồng minh cốt cán thiết thân của Hoa Kỳ để đi chung một con đường, chung một chính sách bành trướng, ngăn chặn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Hoa. Thưa, đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, thưa ông. Và như vậy thì thưa luật sư, phải chăng cái vai trò của Nhật Bản họ đang trở nên quan trọng trong khi Hoa Kỳ vắng mặt tại Biển Đông, thưa luật sư?
Vâng, thì cái câu hỏi này nó cũng dính líu đến cái câu hỏi lúc nãy. Thì tôi đã nói rằng thì ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử, hai ngày sau thì nước Nhật, Quốc hội Nhật đã chuẩn phê cái TPP. Và một trong những quốc trưởng thủ lãnh của thế giới đến gặp ông Donald Trump ngay lập tức là ông Thủ tướng Abe của nước Nhật. Và tôi chờ đợi ra sau cái cuộc gặp gỡ đó thì thế nào. Và sau khi gặp gỡ ông Donald Trump rồi thì ông Abe nói rất rõ ràng là không có cái việc mà ông thay đổi ý kiến ông Donald Trump. Nhưng mà ông nói rõ ràng rằng TPP vẫn phải tiếp tục. Và nếu mà nước Mỹ rút ra khỏi TPP thì là rất là thiệt thòi cho nước Mỹ. Nhưng mà ông mô tả cái cuộc gặp gỡ giữa ông ấy và Donald Trump là rất thẳng thắn và rất nồng ấm. Không có tỏ vẻ gì là bất mãn về cái việc ông Trump vẫn tiếp tục ra khỏi TPP. Chứng tỏ rằng ông Donald Trump đã tiết lộ bí mật cho ông Abe biết rằng cái nước cờ thấu cái này của ông là như thế nào, và ông không tiết lộ ra cái nước cờ này. Cho nên ông nói một cái là rất thẳng thắn và nồng ấm, và không có tỏ vẻ gì là bất mãn với ông Donald Trump cả. Đấy, như đấy chứng tỏ ra. Và sau cái thái độ đó thì đến cái hội nghị Peru này chúng ta thấy là nước Nhật vận động rằng có Mỹ thì tốt hơn, nhưng mà không có Mỹ thì chúng ta vẫn phải thúc tiến TPP như thường. Chứng tỏ là cái câu hỏi của cô Mary đã có lời giải đáp rồi, tức là trong khi Hoa Kỳ vắng mặt ở Biển Đông thì nước Mỹ sẽ thay thế, nước Nhật sẽ thay thế nước Mỹ đóng cái vai trò lãnh đạo Á Châu Thái Bình Dương. Và đó là cái giải đáp luôn cái thắc mắc của tôi khi mà ông Obama ông cầm quyền và ông ấy giao du với Tàu Cộng và cả trước nữa, thì tôi nghĩ rằng theo cái kế hoạch gọi là polycentric của nước Mỹ là tam phương, tức là ba cái trung tâm kinh tế thế giới toàn cầu là Âu Châu, Á Châu, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, thì nước Mỹ đã chọn nước Tàu hay là nước Nhật, là bây giờ nước Nhật đã được nước Mỹ nâng đỡ qua cái gọi là Washington Consensus để biến một nước bại trận thành một siêu cường kinh tế. Và nước Nhật đã chơi nước Mỹ bằng một phát là cái để cho nước Mỹ phải đối phó bằng cái khủng hoảng địa ốc năm 1987, và nước Nhật đã lui về. Thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ nâng đỡ anh Tàu lên làm lãnh đạo Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ thì anh Tàu đã tỏ ra qua mặt Mỹ quá sớm, và vì thế đã qua mặt Mỹ là ở cái lúc nào, là cái năm 2008 nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế mà người ta cho rằng là đây là cuộc khủng hoảng và tệ hại hơn cái cuộc khủng hoảng năm 1929, cái thời Roosevelt. Thì anh Tàu ý tưởng là tư bản với chết nơi, anh phất cờ lên các nước xã hội chủ nghĩa phất cờ tiến lên, và nước Mỹ đã gợi lại và không tha cho anh Tàu về cái phất cờ đó. Và vì thế cho nên nước Mỹ mới đặt ra cái kế hoạch quay trở về chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó anh Tàu. Và đối phó anh Tàu với cái nhận định rằng mày sống tao chết, chứ không phải là đối phó mà nhiều thường đâu. Cho nên cái TPP nó là một cái nước cờ địa chính trị đã đành, địa kinh tế đã đành, nhưng mà nó là một nước cờ địa kinh tế nữa, địa chính trị nó để bao vây nước Tàu về vấn về chính trị nữa. Cho nên chắc chắn là nước Mỹ phải, là vì về siêu cường kinh tế thì anh nhìn Mỹ là số 1, anh Tàu là số 2, nhưng mà anh Nhật là số 3. Bây giờ anh số 1 và anh số 3 nó kẹp lại thì nó bóp cổ thì anh số 2 chịu gì nổi. Anh nhân tôi nghĩ rằng thì là cái câu hỏi vừa rồi nó là Nhật đang trở nên quan trọng khi Hoa Kỳ vắng mặt là rất đúng, là nước Nhật sẽ thay thế nước Mỹ đóng cái vai trò lãnh đạo Á Châu Thái Bình Dương.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư. Vâng, thì tôi cũng xin được đưa ra một vài căn phụ lời phụ đối với luật sư Đinh Thành Bích. Thì đúng như lời câu hỏi của cô rất là sắc bén trong cái vấn đề này, bởi vì chưa rõ ràng trong những ngày gần đây người ta thấy nước Nhật như là một con thoi ở châu Á hay trên thế giới. Ông đi chỗ này đi chỗ kia, nào liên lạc với Việt Nam, nào với Phi, với Nam Hàn, với Úc, rồi ký rất nhiều cái cam kết quốc tế về nhiều phương diện mà liên quan đến vấn đề Biển Đông hay ở châu Á. Đấy là một cái việc làm đã chứng minh cho cái câu hỏi của cô vừa rồi. Cách thứ hai nữa, có những cái biện pháp rất cụ thể, thí dụ như là bây giờ hiện Nhật đang huấn luyện phi công cho phi luật tân. Đó là một cái dấu hiệu cũng lạ, trong khi trước khi đây thì cái sự bang giao giữa phi luật tân với Hoa Kỳ thì gần như bị rạn nứt. Thì bây giờ tự nhiên Nhật lại nhảy ra hứa điều này, hứa điều kia, và rồi thực tế đang huấn luyện phi công cho phi luật tân. Rồi đồng thời Hoa Kỳ đã là cái nước, xin lỗi, ở Nhật Bản làm cái nước liên lạc mật thiết với lại Việt Nam qua các nhiều hình thức, nào chuẩn bị hứa cung cấp cho Việt Nam mấy cái tàu tuần duyên. Một mặt khác là Nhật Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam vào trong mùa xuân năm tới. Rõ ràng Nhật Bản đang đóng cái vai trò thay Hoa Kỳ và gần như tích cực hơn là Hoa Kỳ. Bởi vì sao? Dù muốn dù không, Nhật Bản vẫn là cái vị thế dễ dàng nối cái vòng tay của mình đối với một vài những đồng minh lân cận ở châu Á hơn là Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là một cái thứ ra mặt và đụng độ thẳng thừng với lại Trung Cộng. Cho nên Nhật làm những cái việc gì, các cái nước nhỏ đôi khi họ dễ dàng tiếp tay hơn. Và cái vai trò của Nhật Bản hôm nay quả tình là rất quan trọng ở châu Á, Thái Bình Dương. Thành thử thưa quý vị, tôi nghĩ rằng câu hỏi của cô cũng như luật sư Bích đã nói đã được trả lời. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và từ nãy tới giờ thì Mai Ly đã nghe hai vị nhắc tới cái cuộc họp thượng đỉnh APEC tại Peru nhiều lần. Thì thưa hai vị, chúng tôi cũng có nhận được những tin tức cho thấy rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Cộng sản Trần Đại Quang đã khẳng định sẽ thực thi Hiệp định TPP gồm 12 nước thành viên. Đồng thời, Thủ tướng của Nhật cũng hứa sẽ cung cấp những chiếc tàu tuần duyên cho Việt Nam Cộng sản. Thì thưa hai vị, cái tin này nó có khả tín chăng? Xin luật sư cho biết ạ.
Vâng, cái chuyện mà anh Việt Nam Cộng sản trong cái ván cờ này như thế nào thì người ta đã thấy rõ từ khi mà nước Mỹ nâng đỡ cho các anh ấy vào WTO đó. Thì lúc đó tôi theo dõi thì tôi thấy rằng thì nước Mỹ cho Việt Cộng vào WTO với 7 cái ưu đãi hơn thằng Tàu. Và lúc đó cả Tàu lẫn Việt Cộng đều được Mỹ cho vào WTO. Nhưng mà giờ cuối cùng cả lũ cho bu nhà chúng nó ngớ ngẩn, nó bảo tại sao mà cuối cùng thì Việt Cộng lại thôi không vào. Tôi theo dõi trong những cái thông tin mật, những cái nguồn tin đặc biệt thì tôi thấy rằng chính cái anh Đỗ Mười là cái anh theo lời khuyến cáo của thằng Tàu nó không cho thằng Việt Cộng vào cùng với nó mà để tao vào trước. Và mãi 6 năm sau nó vào rồi, nó gian lận được như thế nào rồi nó mới để cho anh Việt Cộng vào. Tức là anh Châu chậm uống nước đục. Và bây giờ rút cái kinh nghiệm, cái bài học đó, thì nước Mỹ thấy rõ rằng anh Việt Nam Cộng sản anh đóng vai màn kịch gì thì kệ, anh vẫn là một bộ phận của đảng tàu. Và bây giờ có cho nó vào TPP chăng nữa thì nó cũng là một cái lỗ thông hơi của tàu, của cái qua cái vòng vây của Mỹ. Cụ thể là bây giờ nước Mỹ đang truy anh Việt Cộng về cái tội mà nó tàu nó xuất khẩu ống thép sang Mỹ mà nó bán phá giá, làm cho kỹ nghệ thép của nước Mỹ bị vất vả, thì nó bị đuổi ép giá ống thép trên tàu, thì nó tuồn sang Việt Nam, nó dán cái nhãn hiệu Made in Việt Nam và nó bán cho Mỹ. Bây giờ Mỹ bắt đầu điều tra rồi, chứng tỏ là Mỹ đã thấy rõ rằng thằng Việt Nam Cộng sản là vẫn là một cái lỗ thông hơi của thằng tàu, chứ không phải là nó có xu hướng thành thật mà bỏ tàu theo Mỹ đâu. Vì thế cho nên bỏ cái TPP đi, để cho cái lỗ, cả cái nguồn chính của nó lẫn cái lỗ thông hơi của nó cho ra về đi, để đối phó cùng một lượt. Và để phòng hai rằng thì lại có thể là tính sai, cho nên nước Mỹ đã sửa soạn cái vai trò vũ già cho dòng Việt Nam Cộng sản của nước Nhật từ trước. Tức là chúng ta cần nhớ rằng trong khi vụ Formosa xảy ra, vụ mà vừa bầu nước Mỹ còn bầu cử lãnh đạo chưa biết về tay ai, thì có cái hội nghị G7 ở Tokyo mà có dính líu gì đến Việt Cộng đâu, mà anh Nguyễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được cho sang dự thính cái hội nghị G7 đó. Và trong cái dịp đó thì nước Nhật đã hứa rằng thì là nước Nhật không có là giải tư ở nước Mỹ, nước Việt Nam đâu, và hứa rằng thì sau cái này thì trong những tình hình sắp tới thì nước Nhật sẽ là đầu tư ở viện trợ không hoàn trái cho nước Việt Nam của Việt Cộng rất nhiều. Thành ra tôi nghĩ rằng cái việc mà bây giờ ở Peru và Trần Đại Quang thì cũng là gặp, là vì tôi biết rằng thì cái bọn cho bu Việt Cộng trong cái tình hình thế giới này nó ở trong nội bộ nó thảo luận, nó gọi là nắm bắt tình hình, khó nắm bắt, không biết là tàu sẽ thắng hay là Mỹ sẽ thắng, cho nên nó chừa anh Nguyễn Phú Trọng là canh cái cửa để mà không thất vọng về cái vụ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu này, thì nó con đường nó chạy về với tàu. Và anh để anh Trần Đại Quang lủng lẳng ở giữa, là vì tôi nhớ rằng trong cái việc mà Trường Sa Hoàng Sa, Trần Đại Quang có nói một vài câu rất có lợi cho về phía Mỹ, nên để dành cái phía về phía đi về Mỹ cho Trần Đại Quang. Và bây giờ thì Trần Đại Quang lại cùng với nước Nhật là khẳng định rằng thì là tiếp tục, dù là có Mỹ hay không có Mỹ thì cũng tiếp tục cái thực thi cái TPP. Thì là đó là Việt Nam Cộng sản nó thò cái con bài thứ nhì ra để xem là tình hình nó nắm bắt có đúng không. Mà cái nước cờ này các đường thì đánh giá rằng thì phe thân Mỹ, phe thân tàu, tôi không cho nó là phe gì cả, tôi cho nó là cái miếng võ gọi là Tôn Ngộ Không. Chúng ta nhớ là cái chuyện Tây Du Ký, cái anh Tôn Ngộ Không cái con khỉ đó đi theo và tòa quan âm nữa, nhưng mà anh có cái miếng võ là anh đánh nhau với yêu quái kiểu qua nó đâm qua anh đánh không nổi, thì anh có cái miếng võ gọi là rút một cái sợi lông ra, anh thổi cái phù cái biến thành một Tôn Ngộ Không thứ hai, tôi không đông quá thì nó đánh không lại. Đấy là cái miếng võ là phân thân hóa phép của bọn Việt Nam Cộng sản, giống như ngày xưa nó xâm lăng miền Nam, nó bẻ ra cái chính phủ Mặt trận Giải phóng, nó nói là cái này là không phải tôi đâu, là đây là dân miền Nam nó bất mãn nó nổi dậy đó. Đấy là cái miếng võ gọi là Tôn Ngộ Không, rồi nó nhổ cái sợi lông thổi phù cái thành một cái anti-tê thứ hai, mà và bây giờ Trần Đại Quang là một cái anti-tê thứ hai của Việt Nam Cộng sản để đóng cái vai trò đi theo Mỹ. Vâng, tôi chỉ hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hoàng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư. Cái vai trò của Nhật ngày hôm nay thì như hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, như là một con thoi ở châu Á, gần như là một thứ đại diện bất chính thức của Hoa Kỳ ở bên đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, nước Nhật trong lịch sử dân tộc chúng ta, họ có một cái mối thù, hay đúng hơn là có một cái tội ác đối với dân dân Việt Nam rất lớn. Nhưng mà chính phủ Cộng sản không bao giờ dám há miệng ra nói một điều gì hết. Đó là cái nạn đói năm 1945, cái nạn đói của năm Ất Dậu. Người ta cho rằng thủ phạm giết chết hàng 2 triệu người của người Việt Nam trong cái nạn đói đó là người nước Nhật. Nước Nhật cấm trồng lúa bọt trồng đay để phục vụ chiến tranh cho Nhật. Nhưng mà từ ngày Cộng sản lên nắm quyền đến bây giờ, không bao giờ họ dám đả động đến cái tội ác đó của Nhật Bản. Vì sao? Thưa quý vị, nước Nhật luôn luôn yểm trợ và có những khoản tiền kia là cho vay và tặng không, không có bồi hoàn cho nước Cộng sản Việt Nam rất nhiều. Ngày hôm nay nước Nhật là đứng cái vai trò đầu tư hàng thứ hai ở Việt Nam, có số vốn đầu tư ở Việt Nam đứng hàng thứ hai, chỉ sau có Trung Cộng mà thôi. Thì đấy là cái điểm nhất. Cái điểm thứ hai như cô Mai Linh cũng vừa biết đó, tại cái hội nghị APEC đó, thì là ông Thủ tướng Shinzo Abe luôn luôn gặp Trần Đại Quang và bàn qua tính lại, và có những cam kết gần như công khai là sẽ ủng hộ Cộng sản Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu mà gồm có 21 thành viên sắp tới, là nước Nhật sẽ ủng hộ 100% cho Việt Nam. Rồi sau đó ông hứa là sẽ thỉnh Nhật Hoàng và Hoàng hậu để qua thăm của Nhật Bản qua thăm Việt Nam. Những cái chuyện như vậy không phải là đơn giản. Thành ra có những cam kết ngày hôm nay Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho Việt Nam. Thành ra cái tin này thưa cô khả tín chứ không phải chỉ là tin vịt. Do đó người ta cho rằng hy vọng nước Nhật sẽ luồn được một cánh tay vào trong cái hầu bao hay là trong cái bao tử của ông tụi bọn Việt Cộng để mà gì, để mà khuấy lên cho chúng nó phải đi theo cái con đường của thế giới Tây Phương. Thì đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu Nhật Bản thành công là một cái tin mừng cho chúng ta trong vấn đề giải trừ chế độ Cộng sản ở Việt Nam, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa luật sư. Dư luận từ trong nước cho hay là hiện nay đó, cái ngành du lịch tại miền Trung ở Việt Nam hầu như là bị tê liệt vì hậu quả của vụ Formosa. Thì theo tin tức của luật sư, cái vấn đề này có đúng hay không thưa luật sư?
Vâng, thì ngay khi vụ mà cá chết ở miền Trung xảy ra thì chúng ta đã thấy những cái video clip rõ ràng là khách sạn rồi nhà hàng rồi bãi biển cái vắng teo không một bóng người. Và ngay lúc đó thì dư luận ở trong nước đã đặt vấn đề rằng tổn hại không phải chỉ gọi là cá chết, tổn hại không phải chỉ là ngư dân chết, mà tổn hại là cả môi trường của cả nước, và tổn hại đến những cái ngành khác nữa, chẳng hạn là cái ngành du lịch. Ngoài cái ngành du lịch còn những cái ngành như là xe taxi rồi những cái ngành liên hệ đến du lịch nữa, mà bọn Việt Nam Cộng sản nó cứ lấp là lấp liếm. Bây giờ nó cứ lấp liếm không nổi, nó phải khai ra là nó du lịch miền Trung là có tỉnh thì mất đến 90%, có tỉnh thì mất đến 75%, và chẳng những là du lịch nước ngoài mà du lịch trong nước cũng tịt luôn. Và quan trọng nhất, nó hy vọng rằng nước Tàu vẫn cho du lịch sang đây như ngày xưa, và kể cả du lịch từ nước Tàu cũng tịt luôn. Thành ra là cái ngành du lịch của nó chết một cách thảm thiết, và ngành du lịch là một cái ngành đem lại lợi nhuận rất nhiều cho các công ty du lịch của Việt Nam Cộng sản. Và bây giờ nó đem ra Quốc hội nó thảo luận với nhau thì nó bảo bây giờ phải có biện pháp đặc biệt. Biện pháp đặc biệt của nó là cái gì tôi rất cười lắm. Nó nói là phải quảng cáo, phải là hạ giá thì nó lấy gì nó ăn. Mà quảng cáo, mà cái quảng cáo hay nhất là cái quảng cáo là biển không sao đâu, thì nó mất rồi. Cái quảng cáo kiểu gì mà nó làm cho người ta hết sợ độc hại mà người ta không đến Việt Nam nữa. Chứ mà cái là tóm cái vụ này mà đến nỗi mà Quốc hội nó phải khui ra và nó báo cáo và nó thảo luận với nhau, chứng tỏ rằng nó lấp liếm không nổi nữa. Và nó chứng tỏ rằng cái tai họa của Formosa không phải chỉ là cá chết, không phải chỉ là ngư nghiệp chết, mà nó chết nhiều thứ nữa chứ không phải là chết nhiều. Và đây là cái chết của ngành du lịch mà nó lấp liếm không nổi, nó phải đem ra. Và bây giờ nó không có giải pháp, là cái giải pháp quảng cáo, cái giải pháp hạ giá vô ích trong cái chuyện này. Hạ giá kiểu gì mà người ta sợ đọc, người ta cũng không đến đâu. Nghe cái chuyện này là chuyện có thật chứ không phải là chuyện mà nó không giấu giếm nổi, cho nên nó phải khui ra mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư. Quả thật như luật sư vừa mới nói đó, là bây giờ nghĩa là cả ao thì bèo xuống đất, nghĩa là bây giờ nó không còn thể che giấu được nữa, thì bắt buộc nó phải khai lên những con số thiệt hại hay là những cái tình trạng nguy cấp để mà cầu cứu các nơi đổ dồn về cho những cái vùng này. Thưa luật sư vừa mới trình bày đó, thứ nhất là vấn đề quảng cáo. Quảng cáo không có cách gì quảng cáo để ăn khách. Chúng nó làm đến cái độ chúng mang một lô cán bộ cao cấp ở trần mặc quần sài loạn xuống biển tắm để chứng tỏ rằng nước này không có độc, không có gì cả, cũng không đi đến đâu hết. Rồi chúng nhậu nhẹt ăn nhậu đó rồi cái là cá tốt là rượu này, nhưng mà chẳng ai tin được vào chúng cả. Ai có thể nào tin được những cái tình trạng ở đó mà kêu là môi trường không bị ô nhiễm mà bây giờ đã trong sạch được đâu? Thành ra thưa quý vị, nó làm đủ mọi thứ để nó che đậy, mà rõ ràng đúng như là chưa nói, không phải là chỉ vấn đề cái ngành du lịch, nó chết đủ thứ ngành khác nó liên quan đến là cái vùng đất ở đó, người chết, dân chết, cá chết, và đặc biệt khổ nhất là những ngư dân và những người dân sống trong vùng đó bây giờ không có tiền để mà ăn nữa, không có vốn, có những cái nhà mà chỉ trông chờ cái sự cứu trợ ông nước ngoài gửi về được 30 hay 50 đồng đô la với đổi ra tiền Việt Nam để mà nuôi sống cho gia đình qua ngày bằng những cái bữa cơm hết sức là đảm bảo. Bởi vì rõ ràng đây là một cái vùng chết mà chúng nó cố từng bưng bít và làm đủ mọi cái đến nỗi nó mang cả cán bộ đi xuống tắm hiện đây, nó lấy trời cho một thằng mà nó chết đi cho nó, để cho nó hết khoác lác trong cái vấn đề tuyên truyền của chúng nó nữa. Thành ra thưa cô, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, cái vùng miền Trung Formosa nó làm hại cho đất nước Việt Nam không biết sao mà kể, vậy mà nhà cầm quyền vẫn cố tình che đậy. Ông bộ trưởng môi trường như của nói là lỗi này lỗi chúng tôi xin nhận hết lỗi này để xin cải thiện lần kia. Tại sao chúng nó làm gieo rắc cái tai ương cho đất nước của chúng ta, mà là nhà nước cái bộ cán bộ lại phải ra nhận tội dùng mấy cái tổ tư bản ở ngoại quốc như vậy. Thành thưa quý vị, bọn cộng sản là một cái bọn dối trá không biết ngượng, nó không còn biết cái gì là liêm sỉ, nó nói cái gì lại là cứ nói thôi, không cần biết là có đúng chật là sao hay là có người nghe loạn lỗ tai hay không. Dạ, thưa cô, đây là câu trả lời của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, xem ra đó thì là dư luận ở trong nước vẫn còn phần uất về việc các quan chức của các quan chức cao cấp ở Hà Tĩnh đã dùng quyền lực rồi o ép các nữ giáo viên phải đi hầu rượu các quan lớn, làm hạ phẩm giá của các nữ giáo viên tại đây. Luật sư nghĩ sao về cái nhân cách của các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam của Hà Tĩnh, thưa luật sư?
Vâng, về cái đề tài này thì tôi cũng đã theo dõi cả tháng này rồi, nhưng mà tôi không đặt vấn đề là đánh giá vì cái này nó làm hạ giá phẩm giá của nữ giáo viên này vân vân. Là chế độ cộng sản nó là như thế, nó có coi cái phẩm giá con người ra cái gì đâu. Và cái điều quan trọng là tại sao bây giờ cái người này nó lên báo chí chứng tỏ rằng cái ban lý luận của Đảng Cộng sản cũng như là cái hệ thống lãnh đạo thông tin truyền thông của nó đã bộ tàng ra bối rối rồi. Nó chỉ thị để ngăn cản được cái này thì nó không chỉ thị ngăn cản được cái khác. Về nhà báo người ta với lương tâm nghề nghiệp, người ta cứ thế người ta thấy trái tay cái mắt thì người ta cho tương lên. Vấn đề là tại sao trước kia nó bưng bít được mà bây giờ nó không bưng bít được, để cho báo chí của nhà nước khui ra, cho nên người ta mới đặt ra những vấn đề. Bây giờ vấn đề này nó lan ra toàn cho cả nước nữa. Và cái vấn đề này không phải là gì mới đây mới xảy ra, dưới chế độ cộng sản nào cũng thế. Nó có coi phẩm giá của con người nô lệ dưới chế độ của nó là ra cái gì đâu. Và căn cứ vào cái sau khi nó bị báo chí khui ra cái tên bộ trưởng giáo dục và những cái thằng hiệu trưởng của mấy cái trường đó, nó cắt nghĩa cái này một cách rất là vô giáo dục, khiến cho là cả nước đang phẫn nộ về những cái lời phát biểu của những cái tên lãnh đạo ngành giáo dục của Việt Nam. Đấy, vấn đề là vấn đề hệ giá trị cộng sản và nó cai trị nước Việt Nam theo cái lối đó từ xưa tới nay, nó như thế rồi. Và tôi để ý đến cái lời giải thích của không biết cái tên hậu trưởng hay là cái tên bộ trưởng giáo dục, nó nói là vấn đề là đãi ngộ các cán bộ nhà nước là vấn đề chính trị chứ không phải là vấn đề giáo dục đâu, mà trách bộ giáo dục. Mọi người nghe cái câu đó thì thấy nó lạc đề, nó vớ vẩn, nhưng mà tôi thì tôi hiểu tại sao nó nói như thế. Tôi đặt vấn đề là các giáo viên phải đi hầu rượu các quan chức cộng sản là vấn đề chính trị. Tức là gì? Tức là nó làm theo lệnh đảng. Mà lệnh đảng của nó là gì? Lệnh đảng của nó là nó cách nghĩa cái đạo đức là cái gì? Nó coi cái việc mà nữ giáo viên phải đi hầu rượu các quan chức cộng sản không phải là hạ giá nhân phẩm, mà không phải là vi phạm đạo đức của nghề dạy học, mà nó coi cái đó là đạo đức cách mạng. Tôi đã từng sinh hoạt với chúng nó cái thời tôi còn trẻ ở ngoài Bắc. Nó cách nghĩa thế nào là đạo đức cách mạng? Cái gì có lợi cho cách mạng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Vì cái đạo đức cách mạng đó cho nên nó mới ép buộc được họa sĩ Văn Cao là người sáng tác ra cái bản bài quốc ca cả đó, là sắp chết đói rồi nó đem tiền để nó nuôi cho sống lại, và nó sai đi giết người bạn thân nhất của mình là ông Đỗ Đức Phiên về cái tội thân nhật. Mà ông Lê Văn Cao đã giết bạn để được nó kết nạp vào đảng, vì cái việc giết bạn có lợi cho đảng là đạo đức cách mạng. Thành ra cái việc mà giáo viên đi hầu rượu của các quan chức cách mạng là đạo đức cách mạng đó. Đối với chúng ta thì chúng ta cho nó là phi đạo đức, nhưng mà dưới cái hệ giá trị cộng sản đấy là đạo đức cách mạng đấy. Và tôi nhớ lại những cái thời tôi còn ở ngoài đó, đạo đức cách mạng nó còn diễn ra nhiều cái hình thức quái đản lắm. Thí dụ như là cái lúc mà quân đội tàu nó sang nó giúp Việt Nam cộng sản đánh Pháp thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là ái quân ủng cán. Các bạn có bao giờ nghe cái ông Hồng Viết Xúc với ông Phúc có nghe cái chữ ái quân ủng cán bao giờ chưa?
Dạ thưa luật sư, chưa được nghe lần đầu tiên, được nghe luật sư nói là
ái quân ủng cán, tức là yêu quân đội thì phải ủng hộ cán bộ. Và thì vì cái khẩu hiệu ái quân ủng cán đó, tôi đã được chứng kiến những cái trường hợp ủng cán như thế nào, ủng hộ cán bộ. Tôi đã chứng kiến một thằng bộ đội Việt Minh trong một buổi tôi trình diễn văn nghệ thì nó đi dự đó, và nó tán gái bằng cách nó nói em có yêu có quân đội yêu cán bộ không? Và có thì bữa nay em ủng hộ anh tí đi. Nó tán gái bằng cái khẩu hiệu ái quân ủng cán. Em ủng hộ anh tí đi. Thành những cái việc bây giờ các nữ giáo viên đi hầu rượu các quan lễ cộng sản ấy thì coi như là nó ủng hộ cái quan trí đi đó. là cái nền văn minh ủng hộ tí nó là như thế. Thành như đối với chúng ta thì rất chướng tai gai mắt buồn, vì chúng ta ở trong một cái hệ giá trị khác với hệ giá trị đạo đức cách mạng của cộng sản. Tôi theo dõi cái trường hợp này với một thái độ rất là khôi hài, chứ tôi không có tức giận gì đâu, vì tôi biết nó từ lâu nó là như thế rồi, và bây giờ nó vẫn cai trị đất nước theo cái lối đó thì nó phải chết mà thôi. Chứ từ cái phẫn nộ này đến cái phẫn nộ khác nó sẽ dẫn đến cái giờ toàn dân đứng lên xử tội cái bọn ái quân ủng cán này. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ thưa luật sư, hồi nãy cái chữ ái cơ quân ủng cán thì thật sự là tôi không biết nguyên văn hay câu đó, nhưng mà cái vụ ủng hộ một tí đi thì cơ hồi bé tôi có được nghe ở vùng Thái Nguyên, lúc là cái nơi mà gọi là thủ đô của vùng giải phóng của cộng sản đó, dạ cái chữ danh từ cần ta diễu về ta dẫn với nhau ngoài để được việc ủng hộ đó, dạ cái đó thì tôi có được nghe. Thưa luật sư, hôm nay được nghe luật sư cắt nghĩa tôi mới biết nó phát xuất từ đâu ra. Thế để tiếp lời với luật sư thì đúng thương như thưa luật sư vừa mới nói đó, cộng sản Hồ Chí Minh luôn luôn nó đề cao ông Hồ Chí Minh bằng cách rằng là ông là cứ một vì mục đích trăm năm trồng người, cái câu nói là của ông Quan Trọng từ thời Xuân Thu chiến quốc lực, nhưng mà người ta cứ mập mờ như là của ông Hồ Chí Minh. Thế thưa quý vị, cái giới giáo dục, người giáo viên mà nhất là người phụ nữ, người Á Đông của chúng ta coi cái thân thể của mình hay coi cái nhân cách, cái đạo đức của mình là cái điều quan trọng lắm. Giáo viên trồng người mà bây giờ mới bắt đi tiếp rượu người ta, nói xin lỗi, như là một cô gái bán ba như vậy thì còn gì là nhân cách mà để mà giáo dục ai được, để mà chồng người, cái người mà được chồng bởi những cái người giáo sư như thế thì rồi nó sẽ ra cái gì? Thành thử thưa quý vị, đúng như là chú nói, cái đạo đức cách mạng của nó hết sức trơ trẽn và vô lương tâm, nó giải thích thế nào cũng được theo cái ý của nó. cái việc mà nữ giáo sư đi đi mà tiếp rượu này cái về chồng con ghen tương gia đình đổ nát rồi chuyện này chuyện kia hết rất là lục đục của ấy. Thế rồi đâu quý vị, những cái ông như luật sư nói là khi ông bộ trưởng giáo dục là mấy ông hiệu trưởng là mấy ông quan đầu tỉnh nó giải thích một cách vô nhân sĩ không thể nói được. Và cái hậu quả chồng người của cộng sản ngày hôm nay chúng ta thấy học sinh đâm chém giết nhau, đặc biệt nhất chúng tôi quan tâm đến là nữ học sinh đánh lộn, tức là chơi một trò hết sức là du đạn cao bồi, và trong khi đó những người đứng vòng quanh chung quanh là nam sinh là người lớn tuổi có rất là vô cảm đứng coi, con người còn rút cả máy chụp hình mới quay phim ra để mà quay lấy điện thoại ra để quay những cái cảnh đánh nhau, không can không nói gì tới cả. Tôi thấy con người không còn mà đạo đức, và đấy là cái kết quả chồng người dưới chế độ cộng sản. Chúng ta phải biết rằng miền Nam chúng ta 30 năm có bao giờ thấy cái cảnh mà nữ sinh đi học mà đánh nhau ở trường học đâu. Nam sinh có khi còn đóng máu, còn có thể xảy ra chuyện này chuyện kia, nữ sinh không bao giờ xảy ra những chuyện vậy. Vậy mà ngày hôm nay có những dân anh chị là những cô nữ sinh trẻ tuổi và những người đứng chung quanh không còn một chút lòng đạo đức, và cả rất là vô cảm nhìn coi chơi. Đấy là cái kết quả chồng người của chế độ cộng sản, thưa giáo sư, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị. Và thưa giáo sư, chúng tôi vừa được tin là Bộ Thông tin của Cộng sản Việt Nam đã phạt hành chính 50 tờ báo ở trong nước về việc đưa tin sai về chất thạch tím trong nước mắm. Thì không biết là cái tin này nó hư thực như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi này, tôi xin bổ túc về cái câu hỏi trước về cái vụ ái quân ủng cám nó như thế này. Là tôi theo dõi trên báo chí trong nước thì thấy rằng có một cô cũng là giáo viên, cô biện bạch cho chế độ bằng cách cô nói rằng kể cả cái cô giáo viên đó cô cũng là thủ phạm trong đó nữa, là vì các cô cũng thích ăn chơi phè phỡn. Nếu mà cô không mong rằng thì cô từ chối. Cô lấy cái thí dụ cá nhân cô cũng đã từ chối rồi, và có việc gì đâu. Xin lỗi cô, cô cá nhân từ chối mà không việc gì. Tôi xin phép để trả lời cô rằng cô là con ông cháu cha hay là có một cái thế lực nào đó nó không dám động tới cô thôi. Còn những người khác người ta không dám từ chối, bởi vì người ta từ chối thì người ta thiếu đạo đức cách mạng, người ta bị sa thải, người ta mất việc. Ở nước Việt Nam của cô bây giờ đi kiếm việc làm khổ lắm, vất vả lắm, phải đút lót bao nhiêu, bôi trơn bao nhiêu mới được một chân giáo viên, mà bây giờ lại từ chối cái đó để mất việc thì là lỗ vốn cả cuộc đời. Xin lỗi cô đừng có làm cái đó ra để biện bạch cho chế độ của cô nữa, nó nghe nó khó nghe lắm. Và bây giờ trả lời về cái vụ nước mắm này, cũng là cái mình nạn nhân của cái sự dư luận làm cho cái ngành thông tin truyền thông của nó bây giờ không biết cái gì là nên loan báo, không biết cái gì là nên không nên loan báo. Vì cái vụ nhiễm độc cá Formosa, nhiễm độc là đủ thứ hết, thì bỗng nhiên khui ra một cái vụ mà nước mắm có thạch tím chất độc ở trong đó, thì anh nhà báo anh lấu tao anh đưa ra, và anh nhà cả báo khác thì thấy ô cái tin này sôi nổi quá đưa ra đua nhau. Chính là cái việc này, nhưng nước mắm có thể có độc mà chế độ nó muốn chê lấp liếm đi, hoặc là có thể không có độc nhưng mà mấy anh báo chí này thấy tin dịch gần thì tư lên. Mà nền lý luận thông tin tuyên truyền của anh Việt Nam Cộng sản không có cách nào anh chỉ thấy từng việc mà ở cái vụ này nên loan tin, cái vụ kia không loan tin. Bây giờ anh mất control này, anh kiểm soát không nổi, anh lấp liếm không sợ nữa rồi. Chẳng những cái tin này báo chí nó thấy sôi nổi, nó cứ thế nó đăng lên, và nó đăng lên là trái với cái chủ trương tuyên truyền lấp liếm của Việt Nam Cộng sản. Cho nên 50 anh bị phạt, mà anh nó phạt cái đó có ích, là bởi vì báo của nó là báo quốc doanh, nó phạt cái đó thì cái bọn nhà báo nó lấy tiền đâu rồi mà nó đóng phạt. Nó là lấy quỹ của nhà báo, mà quỹ của nhà báo là ngân sách của nhà nước, tức là nó phạt nó thì chung là cái mấy nhà báo khác thì ngoài cái phạt cho tờ báo nó lại còn phạt luôn cái phóng viên, nó không cho làm báo, nó thâu thẻ nhà báo lại. Đấy mới là phạt, chứ còn nó phạt cái việc mà nó phạt tiền này thì nó phạt nó đó chứ không phải. Cái chuyện này nó chỉ gây tức cười cho chúng ta, chứng tỏ rằng cái nền tuyên truyền của nó bây giờ nó vào một cái tình hình mà cái giáo dục tuyên truyền của nó không còn kiểm soát nổi nữa, vì cái nó là nạn nhân của cái cách mạng tin học của toàn thế giới. Bây giờ cái bất cứ chuyện gì xảy ra là cả thế giới, vừa mới xảy ra là cả thế giới biết rồi, không lấp đến được nữa, chứng tỏ là cái sự bất lực của cái nền bưng bít tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nó thì nó hoạt lẫn nhau thôi chứ không thì nó biết đổ vạ cho ai bây giờ nữa. Vâng, thế thì thế.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ xin cảm ơn cô. Dạ tôi thấy luật sư Đinh Đình Bích trình bày đã khá đầy đủ mọi khía cạnh, đồng thời chúng tôi nhìn đồng hồ thì thời gian cũng không còn nữa, và xin được cảm ơn cô, xin được trở lại với cô để kết thúc chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đến với chương trình Chuyện Quê Nhà do luật sư Đinh Thập Bích, Mai Ly và Hồng Phúc thực hiện. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn thật là tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và một lần nữa Mai Ly xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn luật sư Đinh Thập Bích và cảm ơn ông Hồng Phúc. Và chúng ta xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới.
Vâng, chúng tôi từ Wichita, Kansas xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả, và xin kính chúc quý vị thính giả, kính chúc luật sư Đinh Thịnh Bích, cô Mai Ly một lễ giáng sinh, lễ tạ ơn thật là nồng ấm, gia đình sum họp vui vẻ. Xin được kính chào toàn thể quý vị.
Kính chào quý thính giả, chào ông Hồng Phúc, chào cô Mai Ly.